Đừng có niệm Phật như vậy là dễ đâu, coi vậy mà khó à. À, niệm Phật la lớn thì dễ đó, nhưng mà khi chết niệm âm thầm nhỏ nhỏ nó khó lắm. Thấy không? Khó không thử? Khó chứ, lâm chung mà kiếm tiếng niệm Phật là khó vô cùng. Cho nên bây giờ phải cố gắng là như vậy. Cho nên trên đường tu rất là gian khổ, khổ về thân. Thân ta nhiều cái khổ chi phối, già, bệnh. Già, bệnh, đau đớn, quằn quại nhiều cái bệnh. Thấy không? Đó, rồi lại vậy. Cái tâm chúng ta thì bị chi phối bởi những cái bệnh khác, buồn phiền lo lắng sợ sợ sầu muộn đủ thứ cả. Còn ngoài cảnh duyên á, bất tử nó xâm vào cái cuộc sống của mình, nó lấn chiếm xâm lấn khảo đảo chè nép đè nén làm cho mình khó chịu, là hoàn cảnh xung quanh, đó là những cảnh chiếu duyên. Nói như vậy đi tu đâu phải chuyện dễ đâu. Đi tu người ta nói, đi tu bị người ta nói nữa. Ở nhà với người ta, ta không nói. Đi tu người ta nói. Bây giờ Phật tử đang vui chơi bạn bè nhậu nhẹt ha, hàng tháng, hàng ngày, hàng giờ cùng nhau rủ nhau ngồi bắt mâm nhậu. Ơ mày tốt à, mày điêu à. Đây là bạn đồng sanh đồng tử chí cốt nha. Đó, phải không? Mốt cái mình giác ngộ cuộc đời bỏ đi tu, đó, mình là thử phản bội. Ha, mày phản bội. Mình đi tu đó mình là phản bội. Nó mình là tại vì mình không anh hùng. Đã như vậy là mình nhút nhát, mình là hèn nhát mới từ bỏ cuộc đời, trốn đời đi vô chùa tu. Ha, bây giờ nó chế mình. Ha, nói mình là tu hú nó chứ. Ha, đó giờ tu tu xấu tu. Chứ mày mà tu có nổi gì? Ha, nó như vậy đó. Ha, nó mình đủ thứ xấu cả. À như vậy. Cho nên đó là những cái chướng duyên, đó hoàn cảnh cuộc đời nó chi phối lại cho mình bị gì? À bị là bị dao động. Rồi cái thân mình bệnh hoạn ốm đau vô thường chi phối làm cho mình đau khổ bị động. Cái tâm phiền não của mình nó làm cho mình bức rất khó chịu, nó cũng là bị động. Đó là gì? Là chướng ngại trải hàng xa. Cho phải 1000 buổi thôi đâu, tại vì nó đơn giản vậy thôi nha. Nghịch thuận duyên ma khảo. Cái khảo của chúng ta về cuộc đời đó, tu mình nó có hai cái lạ. Cái khảo, một là thuận khảo, hai là nghịch khảo. Nghịch khảo thì chúng ta dễ né hơn, mà thuận khảo thì chúng ta biết đâu mà lường. Không thể thuận khảo là cái diện gì cũng tốt 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 với mình chứ, nhưng mà trong khi đó mình rơi vào trong cái phiền não khổ không hay. Thế còn nghịch khảo đến với mình cách là gì? Trước mặt, trước mắt mình thấy mình biết được, cho nên mình là cố gắng chịu đựng, mình né mình tránh được. Nhưng mà thuận khảo thì khó lắm, vậy đó chứ. Đó như vậy. Cái này là ví dụ bây giờ người tu nè, ví dụ như người tu mình được chức quyền, được địa vị nè, hồi xưa không làm trụ trì đó, mình lo tu, mới vừa tu đó, thì không ai muốn làm trụ trì, sợ lắm. Làm chức làm quyền sợ bận rộn đủ thứ chứ. Mình làm chúng trong chùa, làm đệ tử ông thầy tu sướng hơn, núp bóng thầy tu khỏe vô cùng. Thời gian rồi thấy ông thầy mình làm trụ trì có vai Phật tử đông, đệ tử nó thương lo đủ thứ cúng dường muốn gì có nấy. Bây giờ sao? Mình muốn làm thầy. Muốn làm thầy để được như thầy, muốn làm trụ trì. Đó, bây giờ nó tăng là nó hướng tới cái chức quyền trụ trì. Làm trụ trì chưa đủ đâu, đòi làm chức ông này ông kia ông nọ nữa. Đó, để mà có quyền hết. Quyền đi đâu với lợi mà. Có quyền nào, quyền lớn nào lợi lớn đấy. Ở đời nhớ đạo không vậy đó. Không có lạ chứ. Bởi ở đời cũng dành cái chức quyền lớn mà săn sát lẫn nhau. Trong đạo cũng vậy, vì chức quyền lớn mà vậy, mà thủ đoạn săn sát lẫn nhau theo kiểu đạo. Thế cho nó vậy đó. Xưa ra nó vậy thôi. Nhưng mà quyền ở đâu thì lợi nó theo đó. Mà chính cái lợi nó làm cho mất đi cái trí huệ của mình đi. Thế nó không mà thông minh sáng suốt nữa. À, bây giờ mình nhìn người xung quanh á, chẳng khác nào là những người trước của mình. Thế nó vậy ra như vậy, ở đời cũng như vậy. Thì bây giờ chúng ta là một người Phật tử á, khi mà gặp những cảnh thuận hay là cảnh lạ, cảnh nghịch mà nó khảo mình á, mình phải có cái trí tuệ tỉnh giác, mình biết, mình phải cố gắng để mình gì, mình quán xét thấy rõ để mình né tránh, mình bước qua. Nói như vậy thì người có trí tuệ và có cái lực tu mới nhìn thấy biết và thoát qua cái chỗ này. Thế cho nên cái đề tài hôm nay mà thôi giảng tử là vui với đạo là như vậy. Cái đạo nó khó, nó khó là chỗ nào? Là mình sống không giống như lúc xưa. Ha, đó mình sống ngay bây giờ là sống với cách trang thái như vậy, là một cái bình thường, một cái đơn giản, một cái bình dị, không có cầu kỳ, không có cái gì lạ, là ra vẻ như người ta đó, như vậy đó. Người ta đời ta có tiền á, người ta phải hãnh diện, ha, ta trang sức nè, ha, rồi người ta là lòe loẹt đủ thứ nè, hình dáng nè, kiểu cách nè, từ cách ăn, cách ở, cách mặc, cách gì cũng như cách nói năng cũng ra vẻ người sang trọng đó. Thấy không? À, còn người nghèo á thì mình khổ muốn chết á, mình muốn không phải là người nghèo mà nó cũng ra dễ người nghèo hoài. Thấy không, bây giờ mà nghèo là thì ra dễ người giàu sao được. Mình muốn không cho được nghèo, không phải tướng nghèo, không phải mặt nghèo, mà cứ là cái mặt này là mặt nghèo, tướng là tướng nghèo, hoàn cảnh là hoàn cảnh nghèo hoài đâu có được. Giàu thì đổi nguyên cách được, nhưng mà nghèo rồi thì đổi được. Khổ không? Khổ không? Khổ chứ. Nhưng mà người tu chúng ta lại ngược lại, giàu cũng đổi là tướng nghèo, mà nghèo rồi thì mình ứng dụng trong cái nghèo nó càng dễ hơn. Thế cho nên người tu là từ chỗ giàu đi xuống hạng mạt rẻ mới tu mới được, chứ mình tu mình nghĩ là giàu mà không có tu được đâu. Nói thiệt Phật tử nghe nha, Phật tử ở đây ai mà giàu nghĩ mình giàu mà tu không được đâu. Có người nghĩ giàu hoài là mình nghĩ mình ngon thấy không đó, rồi mình nghĩ mình đẹp hoài tu không được đó. Đó bây giờ Phật tử nào mà xấu đi, nghèo đi, mình nghĩ mình nghèo hoài cũng tu không được đó, thấy không đó. Cái tu nó loại bỏ cái giàu và nghèo, loại bỏ các cái quan niệm mình xấu và đẹp, thế nói chung là bỏ hết, thế thuận nghịch gì bỏ hết, ha, cho nên mình vui trong đạo được. Bởi vì cái tu này không phải bằng hình thức, mà cái tu là vậy, là đi trên con đường của tâm linh. Con đường tâm linh này nó ai cũng giống nhau cả. Cái người mà giàu, người làm quan địa vị giàu con đường đạo, cái tâm cũng giống nhau, cũng đi trên cái đường này. Và cái người nghèo mặt đẹp đi xấu xa cỡ nào, hay tội lỗi cỡ nào, cái giác ngộ vào đường đạo mà cũng đi chung con đường này. Đi chung đường này mà thôi, không đi khác. Nhưng mà ai đi giỏi, đi khéo thì tới điểm sớm, ai đi dở thì tới điểm sau. Ai làm biến đi, không chịu đi trở lại, sao nói giàu nghèo vậy chứ. Sao không phải nói tôi có học đa, có xe quy kỳ, máy bay tôi dọn mau, không phải. Không phải đi vào ở ngoài không gian mà đi mau được. Đi trong con đường tâm linh của chúng ta nó khó. Thấy không? Con đường này tự mình phải đi, tự mình phải đi. Con đường này cái đó là không có học bằng lái, thế mà tự mình phải biết chạy. Không có đi bằng lái mà tự biết chạy. Thế mà khéo chạy là mình mới dựng tay lái mà đến chỗ. Mà không khéo chạy thì mình bẻ tay lái nó không có đúng đó, thì mình lọt xuống mương, đó chết chịu. Như vậy thấy chưa? Đó. Thế đó thuận duyên, nghịch duyên hay là thuận khảo, nghịch khảo gì đó, đây cũng gọi là gì? Là ma khảo. Ma khảo làm cho mình rối rắm tâm tư, mình không định hướng đường tu giải thoát được. Đó như vậy, đó là nghịch khảo và thuận thuận khảo. Cho nên bây giờ mà đang sống đây đó, Phật tử đang tu này ha, quyết chí cầu việc là giải thoát, nhưng bỗng nhiên mình làm ăn khá giả, giàu có lên, thôi không tưởng tượng nổi. Nó trời ơi, nhờ đi vô chùa tu đó nha, bây giờ mới giàu vậy đó. Bây giờ giàu quá trời giàu cái quên tu. Đây đó là thuận khảo đó. Thấy chưa? Thuận khảo đó. Khi mà được giàu phơi phới, bạn nghĩ lại nha. Cho đây là bị thử thách nè. Giàu nhưng mà đừng nghĩ giàu, đang có địa vị đừng có an trụ và tự hào trong địa vị, đừng có ngạo mạn trong địa vị. Nhưng mà phải biết mình sử dụng cái địa vị này trong cái việc đạo đức, có lợi mình, có lợi người, có lợi đạo đức. Mình sử dụng cái tiền bạc này nè, của cải này nè, để mà lợi trong cái đạo đức của mình, chứ không thể nô lệ đó, phải không? Đó, có tiền, có của, có danh, có quyền, có địa vị để mình lợi dụng nó để mình làm việc đạo, tăng trưởng công đức phước lành và lợi gì, lợi lạc Phật pháp và chúng sinh, chứ mà để cho là mình tăng thêm phiền não, mọi người hiểu chưa? Vậy là mình không bị thuận khảo, thấy chưa? Tiền kho bạc vàng mình không hướng động tâm hồn, thấy không? Đáng là mình lấy ra cả một ký vàng á, ha, mình đem bán là làm công đức, thấy không? Đó, gặp chỗ nào thuận duyên là bóc đưa thoải mái mà. Đó, nó như vậy đó. Còn bây giờ chúng ta cố chấp giữ gìn hoài, ăn không hết, nhưng mà cũng ráng giữ, chết tiếp trở lại. Thấy chưa? Đó như vậy. Còn bây giờ mình mà bị hoàn cảnh khó khăn, đang tu, hồi chưa tu mình khá lắm nha, tu thời gian càng ngày càng mạt đi. Tu với mạt luôn nè, đừng có thấy đừng có nó khổ, không phải đâu, mạt dễ tu. Mạt dễ tu, mạt mà biết mạt dễ tu lắm, mạt mà sợ mạt khó tu. Thấy chưa? Đó tại vì lúc trước mình có tiền nhiều tu cũng được, bây giờ nhờ tu đó, bây giờ mình hết tiền rồi, khỏi giữ tiền nữa, thấy không? Khỏe, thấy không? Dễ tu. Thấy chưa? Đó, đâu ngờ rằng là nhờ tu đó nó rời bỏ đi những cái xưa nay mình quá coi trọng đó, thế mình được phiền não bởi nó. Bây giờ mình nhờ mình tu đó, nên bây giờ nó gỡ bỏ lần lần mình nhẹ nhàng đó, mình thoải mái, mình dễ tu. Thấy chưa? Thì cái này thứ hai đó, cái thứ ba là gì? Tức là mình đang tu và làm ăn vẫn là bình thường, vẫn điều cái tâm nguyện của mình. Như vậy là chúng ta cũng không có cố chấp, phải không? Lợi dụng cái hiện tại làm ăn nó phát đạt này để mình gì? Tạo điều kiện để mà lợi cho tam bảo, lợi cho chúng sinh, và đồng thời để tạo điều kiện cho mình dễ tu, để cho điều kiện cho mình dễ tu, phải không? Có coi như không, có coi như không. Đã có thì mình cứ sử dụng, mà mình coi nó như không. coi như không, nghĩa là vô tử, là dù cho nó ở với mình hay nó rời khỏi mình bất cứ giờ phút nào, mình vẫn là bệnh bình thường thôi. Thấy không? Mày ở với tao, tao phải lợi dụng mày. Thấy không? Đó, chứ mày thì không phải là chủ tao đâu, tao mới để tới mày đâu. À, nó như vậy, thấy chưa? Nó như vậy thì đó là gì? Là ba cái vấn đề mà chúng ta phải tỉnh giác để chúng ta thoát qua cái nghịch thuận duyên ma khảo. Nó như vậy thì đường tu ai cũng vậy, cũng đều bị bởi nghịch duyên ma khảo này. Nó như vậy và thuận duyên ma khảo đó, thương ghét nợ quan gia, thương ghét nợ quan gia. Phật tử đi tu có ghét ai không? Có không? Không có ghét phải không? Tốt quá. Làm sao mà không ghét được? Phật có bị người ta ghét không? Có không? Không bị ghét nữa hả? Trời, tôi tu hiền muốn chết ai ghét tôi chứ? Trời ơi, đi tu người ta mới ghét dữ nè. Thấy chưa? Càng tu dữ chừng nào người ta ghét dữ chừng ấy. Thấy có gì vậy đó. À, còn mình tu thường thường đó ai ghét lắm. Tu lường trình không ai ghét hết chứ. Mà tu mà ngon là người ta ghét dữ lắm. Tại sao kỳ vậy con tử? Tại sao kỳ vậy? Tại sao mình tu ngon mà ta ghét? Thì mình tu dở ẹt mà ta không ghét. Thấy không? Nó vậy đó. Ở đời đó, mình nghèo mặt để có ai ngó mình đâu. Thấy không? Mình cất cái nhà đầu lên cái nó dòm à. À, bắt đầu đổ móng xây nền, đổ ngó tới rồi. Thấy không? Đó, rồi bắt đầu là nhà cao cửa rộng lên nha. Xung quanh là nhà nghèo không nha. Mình lên lầu mình dòm xuống dưới ngó lưng. Thấy mình mắc ghét. Phải không? Đúng vậy không? Đúng chứ, nó như vậy đó. Thế nên bây giờ bà tôi thấy rằng là thương ghét nợ quan gia. Thương cũng là quan gia nghiệp chướng, mà ghét cũng là nghiệp chướng quan gia. À, có đời này có hai cái làm mình khổ, thương mình quá cũng làm mình khổ, mà ghét mình quá cũng làm mình khổ đau. Phải không nữa? Nhưng ở đây bà tôi nói rằng, sư ơi, vậy thì con mong muốn rằng chẳng thà thương con mà con khổ sướng hơn, đừng để ghét con có chịu nổi. Phải không bà tử? Đúng không? Đúng không? Đúng phải không? Bởi vậy, bởi vì mà chết, bởi vì bị thương. Thế đó, mà đâu bây giờ bị thương khổ không? Bị thương khổ sao mà xuống được? Một chiến sĩ xông pha trận mạc mà bị thương khổ không? Khổ chứ. Giờ nó bị thương là trước, không được đâu. Được thương là mới sướng. Thế mà bị thương nó khổ lắm. Thế đó, người tu chúng ta là không có được thương, mà đã bị thương rồi. Bị thương đó. Đúng không? Đó, cho nên mà tử đừng để bị thương, mà cần để được thương. Được thương. Mình tu ai thương mình đấy? Ai thương mình đấy? Không dám nói rồi. Xin nói là bị kẹt từ nữa rồi phải không? À, người tu mình sẽ được thương. Nha, và người thương mình thật sự đó là ai? À, Phật. Đúng rồi, Phật. Chỉ có Phật mới thương mình thật sự thôi. Ở thế gian nào mà thương mình thật sự đâu. Đó. Ở thế gian là thương mình chỉ là gì? Là lợi dụng mình mà thôi. Nên nhớ nha, tất cả cuộc đời thế gian này, nếu không phải là một bậc tâm hồn giải thoát á, họ thương mình chỉ là lợi dụng mình mà thôi. Mình đối với người ta, người ta đối với mình. Nhiều khi người ta đối với mình giống như là bạn, giống như là hoa cài trên mái tóc. Hay hoa cài trên mái tóc, bạn như là cân đầu nặng và đầu dìm xuống. Thế đó là hai loại bạn. Bạn này đến với mình như hoa đẹp cài trên mái tóc. Tại vì lúc mình mà giàu sang phú quý á, có địa vị cao sang thì nó đến với mình. Đến với mình thì chính khi mình đến với nó đó thì là sao vậy? À, nó mình đến với nó thì nó sẽ vậy, đem cái giàu sang phú quý nó để mà san sẻ cho mình, tặng biếu mình để cho mình được hưởng thụ. Cho nên là bạn như hoa. Một khi mà người bạn kia nghèo mạt đi rồi, à, mình mà nghèo mạt đi rồi thì người bạn nó còn sử dụng mình như đó hoa đẹp nữa không tỉnh? Không, mất địa vị đi rồi, họ coi mình giống như là hoa héo, hoa tàn, hoa úa. Thế rồi nó sẽ dứt bỏ sọt rác không thương tiếc. Thấy chưa? Bạn như cân, cân mà chỗ nào cái dĩa nào mà để đồ nhiều đó thì nó nặng xuống. Cái đồ dĩa mà nhẹ đó thì giống lên, phải không? Bạn đến với mình nó nhìn mình, nó nhìn mình như thế nào, thấy không? Nặng hay là nhẹ nó tới, hay là không tới. Nếu mà đến mà đã lợi dụng mình được thì nó tới, mà không lợi dụng mình được thì thôi, nó bỏ vào lái bước đi. Phải không? Đó, đó là bạn như cân, bạn như hoa. Còn bạn như đất, bạn như núi vàng. Bạn như đất là gì? Là đất là mặt đất là có cái sức năng chịu đựng để cho muôn loài nương đây mà sống. Đất nó có chất dinh dưỡng mà tất cả sự sống cuộc đời nương nhờ đó mà nó được sinh tồn. Là dù cho là người ta có đào bới xới nó đi, muôn ngàn cái nhà lầu đè trên mình nó cũng vẫn cười. mình đào đất nó để mình thành cái hố, và hố gì à, cái hố vệ sinh, đưa vào đó những chất bẩn nhất trong cuộc đời nó cũng vẫn không bao giờ khác. Phải không thưa? Mình tưới vào đó những cái lạ nước hoa, trồng ở đó những cái lạ cái đám ruộng hoa nó cũng bình thường. Nói chung đất luôn luôn là chịu đựng khổ đau, không bao giờ buồn, mà đem đến hạnh phúc cho tất cả muôn loài. Thế đó là cái sự hy sinh của đất, là hy sinh của bạn đối với người bạn là như vậy. Và thứ tư là bạn như vậy, bạn như núi vàng. Núi vàng cái ánh sáng mặt trời rọi vào ngọn núi vàng thì núi vàng nó tỏa ra cái màu vô tử, màu vàng rất đẹp, phải không? Thì tất cả con chim là muốn đẹp á, nó bay về đây. Dù chim nó màu gì cũng vậy cả, màu đen, nó nhờ ánh sáng vàng này nó chiếu với màu đen của nó, ống ánh bởi cái màu đen. Nè đó, đẹp theo kiểu màu đen, nhưng mà nhờ có vàng chiếu. Thì con chim màu trắng, màu xanh, màu lục gì đó thì tùy theo cái màu của nó phản chiếu cái ánh trắng ánh sáng của núi vàng mà nó đã đẹp theo cái kiểu vàng của nó. Và nói chung tất cả con chim nào khi đậu về trên cái là ngọn núi vàng đều đẹp hết. Thấy đó chưa? À, đây là người bạn này có lòng bao dung, có lòng là thương và che chở, à, luôn luôn là đem san sẻ cái vui của mình với những người bạn của mình, không phân biệt, không phân biệt. Đó, vậy thì có hai hạng bạn là xấu và hạng bạn tốt ở trong bốn cái là cái cách bạn ở trên. Thấy đấy chưa? À, bạn như cây, bạn như hoa, bạn như núi, bạn như là đất. Thử thích bạn nào? À, đất giả và núi vàng. Ha, đừng có chơi với bạn là gì, bạn như hoa, bạn như cân. Phật tử muốn làm bạn nào? À, bạn như đất, à, sẵn sàng hy sinh cho bạn mặc dầu gian khổ, sẵn sàng san sẻ cái gì cho bạn, à, không phân biệt bạn nó như thế nào. Ha, đừng bạn như cân là lợi dụng so sánh hơn thua, à, hay là bạn như hoa, khi người ta giàu mình tới, khi người ta nghèo mình bỏ đi. Thấy chưa? Đó. Phật tử nhớ nha, à, hôm nay mình là người Phật tử vậy nữa, à, hôm nay Phật tử đến sư hóa cũng như vậy, mà sư hóa đến Phật tử cũng như vậy thôi, thầy trò đến nhau bằng là tình nghĩa như đất và như núi, chứ không phải như là như cân và như hoa, phải không? Đó, như vậy. Nếu mốt sư hóa có già, Phật tử đừng có bỏ sư hóa nghe. Đó, như vậy. Mà Phật tử có chết đi, sư hóa có bỏ đâu, phải không? Đó, như vậy. Đường tu gian khổ, chướng ngại trải hằng xa, nghịch thuận duyên ma cảo, trừ thương ghét nợ quan gia. Thế thì cái thương cái ghét này là cái quan trái của mình từ quá khứ. Ai thương mình cũng là gì? Cũng là quan trái. Mà ai ghét mình cũng là quan trái mà thôi. Chấp nhận, vui chịu, hỷ xả, từ bi để mà giải cái quan gia này. Hiểu chưa? Đó. Thương ghét chẳng để lòng, à, nằm duỗi đôi chân ngủ. Thấy không? Phật tử mà không thương ghét để lòng mình rồi á thì mình nằm thẳng cẳng ngủ phò, mà tối về mà gác tay lên đầu mà suy nghĩ người này ghét tôi kia giận tôi thì các bạn ngủ không được. Mình nghĩ người ta thương mình á thì mình dấn dương ngủ không được, mình nghĩ người ta ghét mình á là mình bực bội ngủ không yên. Thấy không? Cả hai thương ghét để lòng ngủ không yên, còn thương ghét mà chẳng để lòng á thì thẳng cẳng ngủ phò. Thấy không? Đó, giải thoát kiếp sầu to. Thấy không? Đó, như vậy. Vậy thì đó là điều quan gia, điều nghiệp chướng cả hết. Khá thương kham nhẫn cõi ta bà, khổ vui ba quản, dinh nhục tở xương hoa. À, đây là ba câu này nó tương đối với nhau, nó liên hệ với nhau. Khá thương kham nhẫn cõi ta bà, khá thương là chỉ cho ai vậy tỉnh? Chỉ cho mình, ha, chỉ cho mình là người tu. Ha, ha, khá thương là bậc giải thoát á, nhìn chúng sinh mình, một người giác ngộ tu hướng về Phật pháp, hướng về giải thoát. Trên đường tu giải thoát của mình á, gặp nhiều chướng duyên, thuận khảo, nghịch khảo, bị ma khảo, à, bị quan gia thương ghét buộc ràng, làm cho mình nhiều lúc thấu tâm bồ đề, không muốn tu nổi nữa. À, nhưng mình cố gắng nhẫn nại đi qua. Tôi có nhớ câu ngạn ngữ của Tây Phương, câu rằng là: bạn đi trên đường mới lạ, nghe chó sủa bạn đừng sợ, phải không? Chó sủa mặt chó, đoàn ngữ rằng ta cứ tiến bước, đừng vì tiếng chó sủa bỏ lỡ cuộc hành trình. Hay không? Hay, tuyệt vời, tuyệt vời, phải không? Mình đi trên cái đường lạ, chó thấy người lạ nó sủa, tại vì không giống nó sủa sao? Người trong nhà nó sủa không? Người lối xóm nó không sủa, người lạ nó sủa. Thấy không? Tại đường này nó quen người rồi, người lạ vô là nó sủa liền. Nhưng mà chó sủa nó có cắn không? Không, nó không cắn đâu, nó hù hù thôi, nó cắn đâu, đừng có sợ. Người yếu bóng vía thì hay sợ, sợ chó cắn. Mình thấu luôn trở lại, nó sủa quá trời sủa rồi, không dám tới nữa. Đó, như vậy. Còn cái người mà hiểu rồi, nó không có sợ, cứ thoải mái mà đi đi, đừng động tới nó. đừng nói nó sủa cãi mồm đó, mà cứ đi thôi, ai là Phật mà đi, phải không? Đã như vậy thế thì chó sủa mặt chó, đoàn lữ hành ta cứ tiến bước. Tức là mình đi mục đích mình đi đến cái chỗ làng ấp xứ sở đó, nhưng mà qua cái chỗ cái xóm này nè, chó bày không nói sủa, chó bày chó hù không à, nó sủa làm cho mình quán hồn quán vía. Nhưng mà biết là chó sủa cãi mồm đó, mình cũng phải ráng, đừng có sợ, bệnh cái tim lại đó, chỉnh chạc từ bước một mà đi bằng cái thế thủ. Chó có thấy mình thủ luôn nha, không dám vô, nhưng mà mình chạy nó được à, chạy nó được mà một tử mà thủ nó dám tới. Tôi nhớ ngày xưa tôi ở trên Tây Ninh á, khi gặp bác sĩ nè và trưởng lão mà giác vũ á, kể câu chuyện mắc cười lắm. Bây giờ tôi kể câu chuyện, tôi đi vào Sóc Miên á, Sóc Miên cái lại là người ta nói là lũ con bác là cái trong nhà nghe nó lũ con bác là lũ đi bác. Lũ đi bác là kêu con cái nhau là để bác cho lũ, là xuất bác đó mà. Thì cái tiếng Miên người ta nói nghe lóng lóng mà đâu có hiểu rõ đâu. Lũ con bác nghĩa lũ con bác là mừng rồi nha. Đi chậm này trời cũng vườn. Thế xuống nhau, đập chết lụt. Nên đập chết lụt, mình tưởng đập chết lụt quả mồ, ông bác chạy tới mồ luôn. Đập chết lụt. Mình nghe mà tưởng đập chết lụt, ông bán chạy. Vì nói trưởng lão nghe, nó trời ơi ông giải dỗ quá đó. Bữa nay gặp máu rồi mà đi chạy, nó máu gì? Đập chết lụt, không quả mồ, chạy. Còn đâu phải, tiếng nghe nó đập chết lụt là đập chuối. Đặt là để đó nghe không? Là để chuối lột là kêu xuống nhau đem chuối cúng dường cho lột. Trời ơi con biết đâu, con nói đập chết lột. Thấy chưa đó, như vậy lần sau mà đi vào Sóc Miên á, cái đập chết lột là mình ngừng lại cái đầu đó. Chuối đem ra người hai trái đầy dốc bắt núi luôn. Trời ơi, mà cúng toàn là chuối gia lương không, có chuối nào cúng chuối đó mà trái nào cũng cắt đầu cắt đuôi hết trơn à. Ngộ chứ không để nguyên, cắt cuốn cắt đuôi trên rồi để vô người hai trái đầy bát. Nói gì giờ phải đem cuốn nải mà nói thôi, nhà sư nhận hai trái tượng trưng thôi, không nhận nhiều. Trời thì được, chỗ này 5-6 người xúm nhau, người hai trái người ba trái, mạnh ai nấy bỏ vô, mừng thấy bò người miên mà gặp đi bát mừng dữ lắm. Có cúng dường số bát như cúng dường Phật mừng dữ lắm. Đã xúm nhau để vô hai bọc đầy cưng cái bát luôn. Rồi hai anh em quẩy tới tha la ngồi lên, vợ nó ba toàn là chuối gia lương không. Từ như vậy nó đâu có ra nên mà chết đói rồi. Rồi cái mấy người miên á, mới lại mới nhìn nói Lục ơi, Lục đi bác có gì không? Cái vợ nó mà trời ơi, ai cũng vườn Lục mà toàn là chuối này không, sao Lục ăn được? Nó thôi Lục chờ chút đi, Lục ngồi đây cho con vừa nấu cơm cúng vườn Lục. Vô họ cúng vườn Lục hơn, để cho dĩa kiểu đàng hoàng nha, bưng ra mỗi người dĩa đó. Rồi thôi hai anh em ăn cơm với chuối, còn nhiêu cho hai ba trái thì ăn, còn nhiêu ra cho mấy người đó hết. Mấy người đó mừng dữ lắm, đồ đi bác cúng dường mà cho nó, nó mừng dữ lắm, là lộc của Phật mà, mừng dữ lắm. Nà rồi đó, số bộ không ăn chú gia lương mà ăn được dĩa cơm đậu thơm. Thật ra nó như vậy. Thành ra nhiều khi á, mình mà không tham nhẫn, không chịu đựng á, việc khó khăn gian khổ nhiều khi mình không lướt qua cái cuộc sống tu mình được, thế là bị phục luôn lại liền. Cho nên trên đường tu chúng ta gặp nhiều cái chướng duyên, cái khó khăn như vậy đó, chúng ta biết mình tỉnh giác, mình bình thản thoải mái mà từ từ mình đi qua, hiểu chưa? Đó, cho nên cái câu mẹ ta nói đó, ngàn ngữ Tây Phương ấy, nói rằng là chó sủa mặt chó, đoàn lữ hành ta cứ tiến bước, đừng vì tiếng chó sủa bỏ lỡ cuộc hành trình. Cái chướng duyên cuộc đời, ta chê người ta ghét mình hay gì đó, mặc kệ họ, họ làm họ mặc kệ họ, tu mình cứ tu, đi mình cứ đi, đường về cực lạc cứ thẳng đi, không sợ ai cả hết. Nó sủa hồ đi phước bóng hết sủa, cái chó đâu sủa giói đâu, phải không tử? Phước bóng rồi thôi nó không sủa nữa, nó khỏi cái khu vực của nó đâu thôi à, rồi tới chỗ khu vực khác cho các sủa nữa, sủa nữa đi nữa, thì chó nào cũng vậy thôi, nó như vậy. Thương ghét ngỡ quan gia, khá thương kham nhẫn cõi ta bà. Và cõi ta bà này chúng ta phải là và kham nhẫn, kham nhẫn chịu đựng với những cái chướng duyên, để mà từ từ đó chúng ta đoạn đi những cái lạ, cái phiền não ở ngoài cảnh như ở trong lòng của chúng ta. Từ đó cho chúng ta bài học, cái kinh nghiệm, từ đó chúng ta được tự tại, và chúng ta được là thoải mái để những bước đường về sau, phải không? Mỗi lần đi qua con đường là kinh nghiệm, cũng như vậy, mỗi lần mình chịu đựng kham nhẫn nó tạo mình cái lực, phải không tử? Giống như cái người đi giác lúa đó, đi giác lúa ở những kho gạo như vậy. Hôm nay mới vô là đăng ký làm công nhân bốc vác, mình bỏ 50kg là nó nặng vai là chịu không nổi rồi, rung gối rồi. Nhưng mà ta sao mình vậy chứ sao, không làm nổi ta đâu cho mình làm, đó, bây giờ muốn có tiền là phải giác bằng người ta chứ mà ăn chia mà phải không đó. Thì bây giờ 50 kg 4-5 ngày sau nó lên 100 kg cũng phải mà ráng chịu mà giác. Nhưng mà 50 kg mấy ngày sau nó quen rồi, thì 100 kg lên nó hơi đau chịu không nổi, ráng gượng gượng chừng tháng sau nó nhẹ thiều. Bây giờ 50 kg thảy vô chạy thơ thơ luôn. Mà tới đây mà tự thấy mấy người mà luyện nội công á, họ bay được là sao vậy? Họ bay được là nhờ đâu vậy tử? Nó phi thân lên trên cái cây rồi dèo dèo nóc nhà dèo dèo đó, chứ ở khó khăn gì đâu. À, họ tập luyện nhảy, nhảy bằng cách là gì? Là mang sắt vô giò, mang độ 1 kg 2 giò 2 kg, bắt đầu chạy nổ ráng chạy chạy giết nó nhẹ hiều, nó quen nhẹ hiều. À, rồi bắt đầu họ nhảy từ dưới hố nhảy lên, đào cái hố được 3 tấc, ở dưới nhảy lên nhảy nổ rớt xuống hoài, nhảy nhất lên mặt hố, nhảy lên khỏi mặt hố, nhảy lên 2-3 thước, rồi mang lên 4-5 kg nhảy. Mang trọng lượng càng nặng rồi sao mà nhảy nó thấy nhẹ, thì buông trọng lượng ra rồi đó, nhảy cái lên tới đầu cây luôn, phải không? Đúng không? À, nó thử gì thử coi. Đó, họ cách phi thân là vậy đó. Đó, nhưng mà nhiều ngày nhiều tháng nhiều năm chứ nó quen tạo thành vậy, nó nhẹ đơn giản vậy thôi. À, chứ có gì đâu. À, bây giờ mình không học nữa là mình thấy thôi, thấy nó hơi lạ là khó, chứ mà chịu học nó dễ thôi. Hôm nay mình chạy Honda, mình mới chạy thấy nó khó, nhưng mà chạy quen rồi, tự lắc né nè, chạy đánh võng lắc lư gì đó, có té không? Đâu có té, đụng có té thôi, đụng có té. À, như vậy nó quen rồi. Hôm nay bà tử vô tu thấy dễ chưa? Hồi bữa đầu vô tu thấy khó không? Khó chứ. Bây giờ tu với quen chưa? Quen đó, thoải mái thôi. Nó như vậy thì cái tu chúng ta cũng như vậy, trên đường giải thoát nó có nhiều cái chướng duyên làm cho mình phải có chịu, phải kham nhẫn. Kham là gì? Là kham chịu. Nhẫn là gì? Là nhẫn nại. À, trong cái nhẫn đó nó có cái khổ nhưng mà không thấy khổ. À, kham nhẫn của người tu là không thấy khổ. À, như vậy cho nên là đây không phải là nhẫn nhục mà gì? Là nhẫn nại. À, nhẫn chịu là lướt qua. Vì người tu nhẫn không có nói nhục, người đời họ nhẫn có nhục, vì cái nhục họ nuôi cái chí thù, sau này họ trả thù lại là nhẫn nhục. Thấy không? Đó, hàng tính mà lòn con giữa chợ là nhẫn nhục, thấy không? Đó, chưa có thời giận thì bây giờ phải chịu lòn con giữa chợ chứ sao, để cho ta thấy mình là người không anh hùng mới chung qua cái thôn người ta. Cái thôn là gì, bà tử không? À, chàng hãng quá, chung quá. Đó, như hôm tôi coi một phim nè, cái thằng gì mà trong cái cùng phim mà Long Hổ Tranh Hùng á, nó cũng ham danh ham lợi đó, học bí kiếp của cái ông mà ông gì Thiên Thiên đó, em cho đại biểu ở chung qua cái chôn của người tình của nó. Thế mày chung qua đi, tao mới tin tưởng mày, mày là người có gan dạ. Bây giờ cuối cùng nó phải bắn miệng nó chung qua. À, nó chung qua ông kia nói câu rằng là tao không ngờ mày là có người thủ đoạn như vậy, tao phá vậy lắm. Ráng chịu nhục để mà học cái bí kiếp của ông, thấy chưa? Thì người đó tốt hay xấu là gì, là nó là gì, là nhẫn nhục đó. Nhẫn mà ở cái nhục phải chịu nhục thì sao, thấy chưa? Đó, còn mình tu đâu có nhẫn nhục, mình tu là nhẫn nại, chịu đựng cho lướt qua, vui mà nhẫn, vui mà nhẫn, thấy chưa? Xíu quá mà chửi bà tử nhẫn không? Nhẫn mà vui hay là buồn? À, được tốt, vậy là chưa quá chửi hoài. Như vậy thế mình được chửi, mình được làm khó, nhờ vậy mà lướt qua được cái khó khăn. Thế đó, như vậy đó, rồi sau này bà tử ra được siêu quá đầy hoài thấy buồn không? Ồ, sư nói với tôi cũng quen rồi. Phải không? Phải là đồng nghe nó khó chứ. Ổng ra chứ tôi quen rồi, không có buồn nữa. Tại tánh ổng vậy đó, chứ không có gì đâu. Ổng la miệng thôi chứ bụng không tốt lắm. Thế đó, như vậy. À, khá thương kham nhẫn cõi ba bà, vui khổ bao quản. À, vui khổ mình không có đề nữa. Thế không? Đó, vui cũng không lấy mừng lắm, mà khổ không có than. Thế không? Đó, như vậy. Dinh nhục tở xương qua, cái dinh nhục thăng trầm cuộc đời này tở như xương qua, và tở như xương hoa không? Biết xương hoa không? Xương hoa là xương sao? À, xương buổi sáng đậu trên cành hoa nè. Đây là hoa nè, xương động nè. Mà tự thấy những cái giờ xương động nè, thấy không? Tấm 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 nè. Mà xương động trên hoa, cái đậu động mãi không? Không, à, nắng lên rồi thì tự nó biến thôi. Còn cái bầu trời là lặng lẽ, tịch tịnh giữa ban đêm thì nó giữ được cái xương này. Nhưng mà ánh sáng mặt trời rồi là xương tự tan. Thì dinh nhục cuộc đời nó khoảnh khắc thôi, nó không lâu đâu mà sợ. Thấy không? Cái gì siêu quá biết người ta nói xấu siêu quá biết nhiêu không, nhưng mà rầu thôi. Ta khen siêu quá cũng không thế nào vừa, nhưng mà rầu cũng không khen nữa, thấy không? Đó thì là khen hay là chê, dinh hay nhục cuộc đời mình hãy quán như là xương hoa, thấy không? Đã thoáng chốc qua rồi, tại vì mình tốt người ta khen mình, tại mình xấu người ta chê, chuyện bình thường thôi. Ví dụ người ta hiểu lầm, người ta khen đấy, mình không có tốt người ta cũng khen đấy, khen tầm bậy cũng khen. Nhưng mà thôi kệ, khen cũng được, khen lầm cũng được. Người ta chê mình mà không đúng, thấy không? Mình cũng đừng buồn, ta không biết nó bậy, nó đúng,
mô Phật kìa, không biết mình sửa.
À, phải không đó? Thế thì mình không có buồn, không có giận gì cả hết. Như vậy đó, là mình vượt qua khỏi cái gì? Cái dinh nhục tở tướng, siêu hoa, nhẫn nại, bền lòng, tinh tiến mãi. À, nhẫn nại, bền lòng. Bởi tôi nói nhẫn nại, nhẫn nhục khác nhau là vậy đó. Bền lòng, vui vẻ, tiến mãi để đường tu chúng ta. Dù gian khổ cỡ nào cũng ráng mà niệm Phật đi tới. Bởi vô tránh niệm, niệm Phật A Di Đà là vô tránh niệm, là niệm không tranh cãi, không tranh cãi với bên ngoài, hơn thua với ai, không tranh cãi với lòng mình, phải quấy trong đây, phải không? Đó, thoải mái tự tại buông xả hết. Đó, niệm Phật đi đâu với gì? Với buông xả, nhẫn nại bình lòng, tin tiến mãi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật tiến tới. Tu cứ tu, ai nói gì cứ nói, mình cứ A Di Đà
Phật,
phải không? Phải không? Khỏe đó, như vậy nhẫn nại bền lòng tin tiến mãi. Ác vàng thỏ bạc, ác vàng thỏ bạc là gì Phật tử? Ác vàng, ác vàng ánh sáng bình minh, thỏ bạc là ánh trăng ban đêm, thấy không? Là thế, bây giờ là mặt trời vừa mọc là một ban ngày, mặt trăng vừa ló là điểm ban đêm. Giờ hết ngày chưa? Hết ngày phải không? À, giờ thì ác vàng thỏ bạc năm tháng sẽ dần già, chỉ là ngày qua đêm, lần dần rồi tiêu nghiệp, rồi sẽ tới con đường đến đích của mình là giải thoát, đúng không? Đúng không? Hay không? À, bài thơ tuyệt vời, phải không? Đó, vậy thì ráng nhẫn, ráng tu, ngày lũng tháng qua nghiệp bào mòn, thấy không? Rồi cái công lực tu càng ngày càng tinh tiến, nhất tâm thành tựu, rồi chúng ta đến cái sự giải thoát ở tương lai. Vậy thì bao nhiêu phiền não, chướng duyên, nghịch duyên, nội khảo, ngoại khảo, phụng khảo, nghịch khảo gì đó, chúng ta còn dùng trí tuệ nhìn, và chúng ta cố gắng chịu đựng nhẫn nại mà lướt qua, bền lòng dưỡng trí niệm Phật A Di Đà, đến ngày nhất tâm bất loạn, vạn sanh cực lạc giải thoát. Ngày qua ngày ác vàng thỏ bạc năm tháng sẽ dần già, thế thì ngày qua ngày rồi thì chúng ta cũng sẽ thành tựu sự giải thoát mà thôi. Đó, thấy chưa? Đó. Cửa rồng tâm cá dược, đỉnh nhãn bóng chim qua, cách đi nghìn dặm biệt sơn hà, đường tu gian khổ chướng ngại trải hằng xa, nghịch thuận duyên ma khảo, thương ghét nở quan gian, khá thương tham nhẫn cõi ta bà, khổ vui bao quản, dinh nhục tở xương qua, nhẫn nại bền lòng tinh tiến mãi, ác vàng thỏ bạc năm tháng sẽ dần già, phải không? Thế như vậy thì cho nên người tu chúng ta phải lấy bệnh khổ làm thuốc hay, lấy hoạn nạn làm giải thoát, lấy chướng ngại làm tiêu dao, lấy các ma làm bản pháp, lấy việc khó làm an vui, lấy bạn xấu làm giúp đỡ, lấy kẻ nghịch làm vượt qua, lấy quên việc thi ân như bỏ chiếc dép dắt, lấy thanh đạm làm giàu sang, lấy sự quan ức làm duyên tiến đạo. Thấy chưa? Tu nó khó lắm mà dễ đâu nghe. Ở đời mà không tu là không lấy cái chuyện này được đâu, không làm gì được đâu. Người tu chúng ta phải lấy bệnh khổ làm thuốc hay. Sang cái bệnh là để mà giác ngộ chúng ta sự vô thường sinh diệt cuộc đời, sự nhẫn nại chịu đựng đau đớn của thân xác, mà chúng ta tĩnh tâm mà lo tu. Nghe, chứ phải bệnh rồi sợ cầu trời thần Phật đi giái cái này kia nọ, cúng kiến đủ thứ cho mau hết bệnh. Thế là giái trời giái Phật không niệm Phật A Di Đà, sợ chết, nôn thuốc, thuốc này thuốc kia thuốc nọ, sợ chết mà không lo niệm Phật. Ai ngờ đâu mình cứ lo niệm Phật đi, mốt ai có bệnh nó đừng uống thuốc. Mà nhắm mình mà nằm mà chấp chết rồi đó, đừng có chạy thuốc bất công lắm, cứ niệm Phật đi. Ai ngờ đâu niệm Phật tăng phước, nó tăng phước nó chuyển nghiệp, chuyển nghiệp cái nó hết bệnh nó khỏe. Thấy không? Nó như vậy đó. Thế Phật tử nào mà không có tiền uống thuốc á, thôi nằm niệm Phật đi, nằm niệm Phật đi. Tại vì mình không có tiền mua thuốc uống rồi, tại cái số mình như vậy, không có nước là niệm Phật, chờ chết. Chờ chết. Ai ngờ đâu niệm Phật có phước, phước tăng nghiệp giảm, chuyển nghiệp, rồi bắt đầu từ từ cái hết bệnh khỏe liền. Thấy chưa? Sư Hảo á, sư huynh sư Mỹ Tho đó, thì đó ông bệnh động, ông tỉnh động chết rồi, ông quỳ trong mùng á, ông niệm Phật cầu cho chết luôn. Đến đó ông quỳ tới khuya luôn rồi đấy. Ông nói thôi chứ Khoa ơi, cái bệnh tôi bây giờ khổ quá, thôi kỳ này tao niệm Phật cho chết cho rồi đi, bỏ thân này luôn. Đó quỳ ông niệm Phật, niệm hoài niệm mãi. Tôi nói thôi sư huynh ơi, mai mốt còn tu nữa, niệm hoài để sanh bệnh thêm à. Thôi thân này chán rồi, bệnh hoạn hoài khổ, mình khổ Phật tử nữa, phước đức bao nhiêu mà để tao nuôi bệnh hoài khổ quá, thôi bây giờ chết cho rồi đi. Ông chắp tay ông quỳ trong mùng niệm Phật. Ông quỳ đi, cái mệt quá ông quẹo đầu ngủ luôn. Quá mệt rồi Phật tử, quá mệt rồi nằm kịch ngủ luôn, chán hết bệnh luôn. Hỏi thì không biết như vậy nhờ cái phước niệm Phật quên đi cái thân bệnh, thế rồi nó khỏe luôn. Đó, như vậy nè, lấy bệnh khổ làm thuốc hay, lấy hoạn nạn làm giải thoát. Ở đời mà đừng có mong cầu là không có hoạn nạn. Thấy chưa? Lúc nào phải gặp hoạn nạn hết, nhưng mà gặp hoạn nạn mà mình không cảm thấy sợ, thấy không Phật tử? À, mà lấy đó làm cái gì? Cái nghịch, cái thuận duyên, cái nghịch duyên để cố gắng phấn đấu mà vượt vượt qua, giống như cá vượt vũ môn vậy mà. Ha, đó như vậy. Lấy chướng ngại làm tiêu dao. Ở đời đừng thấy là nó là không có gặp khó khăn, ha, mà phải lấy chướng ngại đó để mình thử thách cái lòng mình, mà tự tại trong chướng ngại là mình sẽ được tự nhiên tự tại là thoải mái, là tiêu dao. Lấy các ma làm bản pháp. Ở đời mình đừng có mong cầu rằng lúc nào gặp người tu chân chánh hay người đời tốt cả, thường thường gặp toàn là phiền phức không à. Nhưng mà lấy đó làm bạn để thử thách lòng mình, phải không? Đó, để tỉnh giác mà tu à, làm bản pháp. Lấy việc khó làm ăn vui à, lấy việc khó khăn để mà làm cái sự vui vẻ à. Lấy bạn xấu làm người giúp đỡ chính bạn xấu để mà gì, để tỉnh giác cho mình biết thì việc này là không tốt ha, để mình đừng làm như bạn xấu này ha, đó, để răn cái lòng mình. Lấy bạn xấu nhắc nhở tâm hồn mình, có mình có coi bạn này là xấu không, hay lúc nào cũng nghĩ rằng ta tốt hết, đó là thử lòng mình á, phải không? Ví dụ người bạn mình có tội ăn cướp ăn trộm, xưa nay tốt quá thì không ngờ nó là ăn trộm, bây giờ mình nhìn nó lúc nào cũng là tên ăn trộm, gặp mặt là mày là ăn trộm, mày là ăn trộm, phải không? Như vậy là người đó không tốt với mình, mà tâm mình bây giờ phiền não là vui khổ chứ, phải không? Đó, thôi bây giờ đừng nghĩ bạn mình là tên ăn trộm nữa, mà nghĩ bạn mình lúc này là gì, là cái người gì, người đáng thương, người đáng thương phải là người ăn trộm. Đó, để mình đến lân la gần gũi giải khuây nhắc nhở sắp tấn người ta dạng dĩ thế để mất đi cái mặt cảm của tên ăn trộm. Hồi qua ăn trộm, bây giờ nó ăn trộm đâu, nghĩ ăn trộm hoài vậy, phải không? Ngày qua tao ăn trộm, để tao ăn trộm đâu, tao ăn trộm ngày qua thôi, với đây tôi ăn trộm, nó ăn trộm hoài rồi. Thế như vậy có câu chuyện vui nè, có ông đó để cái búa để đâu để lạc đi, là có thằng nhỏ qua chơi đi về ông thấy mất tìm cái búa đi, thế ăn trộm rồi thằng này nó mới qua nhà đây mất cái búa à, mà cái búa không để ông quên đi, rồi bây giờ nó qua nhà chơi đó, mày thằng cắp búa tao nè, nó con nó cắp búa ông đâu, nó mày qua nhà tao mày vừa mất cái búa à, người ta nhìn mặt mày là thằng cắp búa, thế là rồi chừng nó đi vô đó thấy cái búa nó chạy búa để đây nè, à bây giờ nó chạy búa để đây mà hô quăng nhỏ mơ mốt qua nó qua thấy mày không phải thằng cắp búa. Phải không? Nó như vậy là do cái tâm mình thôi, thấy không? Mình nghĩ tốt thì bạn mình tốt, mình nghĩ xấu thì bạn mình xấu, xấu tốt do mình, là như vậy. Cho nên lúc nào tao nghĩ bạn đều tốt hết thì không có gì là đau khổ với lòng mình, buồn với chính mình, là như vậy. Lấy bạn xấu làm giúp đỡ, lấy kẻ nghịch làm vườn hoa, thấy không? Kẻ nghịch gợm thì giống như là vườn hoa, nhờ kẻ nghịch giúp cho mình sự nhẫn nại, lòng từ bi mình bác khởi tràn đầy ra, thoải mái nhẹ nhàng vui cười. Chứ mà bây giờ kẻ nghịch người không tu nhìn thấy khó chịu lắm, mặt mày nhăn nhó khổ sở lắm, phải không? Giống như hoa héo hoa úa hoa tàn. Còn bây giờ mình thấy đó là gì, là cái duyên để cho mình là nhẫn nại chịu đựng vui vẻ cười khà. Kệ ai nói vậy là nó vườn hoa gì nữa, thấy không? Thoải mái không? Đó như vậy à, lấy kẻ nghịch làm vườn hoa, lấy quên việc thi ân như kẻ bỏ chiếc giáp rách, lấy quên việc thi ân như là người bỏ chiếc dép rách. Nào Phật tử đây, dép rách Phật tử là mang nữa không? Mang chứ, bỏ đi. Thật là mình thi ân người ta, mình đừng có mang cái dầu lòng nữa, người đó nhờ tôi, thế chứ đừng nói người đó nhờ tôi để mà được có gạo ăn, nhờ tôi mới có tiền xài, nhờ tôi mới được khỏe, vậy nó nhờ tôi đó nha. Đi đâu cũng nói nhờ tôi chứ, vậy là vậy, dép rách cứ mang hoài, thấy không? Đó là phước báo hữu lậu, nhưng thi có ra gì đáng nói, thấy không? Đó mà nói như vậy là việc nhỏ không xứng đáng. Cho nên bây giờ hãy quên việc thi ân như là bỏ chiếc dép rắc, thi ân rồi bỏ, đừng nghĩ gì hết, đừng kể ra nghe chứ, thấy không? Đó là bố thí ba la gì, ba la mệt, bố thí rốt ráo không có phiền não trong lòng. Còn mình làm việc từ thiện, làm việc phước lành, bố thí cho ai rồi kể trời ơi, năm này nhớ năm kia, cộng lại cộng sổ tính toán. Tháng năm rồi tôi làm bao nhiêu việc từ thiện, tổng kết lại tôi làm nhiều lắm đó nha. Đó, vậy thì làm thiện trong phiền não, vậy thì mình mang nhiều chiếc dép rách không chịu bỏ. Thế chứ đó, còn người tu chúng ta là làm rồi bỏ, tâm thoải mái vô cùng à. Lấy thanh đạm làm giàu sang. Lấy thanh đạm là cuộc sống đơn sơ đạm bạc, nghĩ như mình là quá giàu rồi, quá giàu như vậy là quá sung sướng rồi, thằng Mỹ định đói được rồi, có ăn có mặc tu được rồi, không cần giàu sang. Đó, lấy thanh đạm làm giàu sang, đó là tâm hồn mình tự tại trong cuộc sống. Đó, như vậy có câu nói rằng là cơm rau đỡ giả đói lòng, nhà tranh vách lá tâm trong sáng ngời, phải không? Người tu chúng ta là vậy đó, thêm cơm rau đỡ dạ đói lòng, nhà tranh vách lá tâm trong sáng ngời, lấy sự quan ức làm duyên tiến đạo. Ai nói quan ư mình mặc kệ, nhờ như vậy mà lướt qua cái sự gì, cái sự là khó khăn trong phiền não của chính mình. Quan ức bất cần miệng bạch, nếu miệng bạch thì gì, là quan trái không xả được. Người ta nói quan mình, mình không có việc đó mà nói mình kết mình tẩu đó đó. Thế đó, mình đừng có biện minh, người tu biện minh, biện minh là không được, biện minh là cái quan ức nó không có xả. Thế nó quan trái không xả nó còn hoài, người ta cố ý nói mình cái tẩu đó, cái lẩu đó, nhưng mà mình là không cần biện giải, để thời gian trả lời. Thế rồi sau này họ biết mình không có gì hết, họ sẽ nể nang mình, họ phúc mình nữa. Thì mình nói biện giải, họ cố ý nói xấu, nói quan mình cho mình mang tội, mình mang xấu, mình mang khổ. Mình nói ngược lại là tôi không có này đó. Thì họ có, mà không giữ ý họ thì họ là bực bội thêm đó. Cho nên là trong đời tu chúng ta gặp những quan ức, mình hãy gì, hãy thoải mái tự tại, nghĩ rằng đó là gì, là quá khứ mình có quan trái người ta. Bây giờ mình không có làm gì hết mà họ nói mình như vậy, trách tội mình như vậy, làm khổ mình như vậy, thôi A Di Đà Phật, nhờ như vậy mà trả được nghiệp, nhờ như vậy mà trả được nghiệp. Bất cứ cái gì mà đến với mình mà cũng tội ý không vừa lòng, cái đau khổ cho mình á, mình đều Nam Mô Đà Phật, nhờ vậy trả được nghiệp. Cảm ơn, xin cảm ơn. Thế à, rồi xong. Phải được không? Đó vậy đó, không được thấy thì Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Đà Phật. Thế là giống như là cái người mà cái cô mà dính con heo mà cho chồng mà cắt cổ rồi. Thế là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, quá hay không? Ha, phải không? Đó như vậy. Đi làm thuê mướn là lấy sự quan ức làm duyên kiếm đạo, là kết thúc trong buổi nói chuyện hôm nay trong cái đề tài là vui với đạo. Tôi kể các tử nghe câu chuyện ngắn của ông Thành Quang. Ông Thành Quang là đệ tử của lục của là Tổ Sư Đạt Mạc, đệ tử đầu tiên khi mà ngài Tổ Sư Đạt Mạc chúng ta qua Trung Quốc để truyền thiền, phải không? Đó như vậy thì người đầu tiên được làm đệ tử của thầy của Tổ Sư Đạt Mạc đó là ai? Là Thành Quang Huệ Xã. Thành Quang Huệ Xã mà khi mà được là Tổ Sư Ấn Khả thì tâm ấn đó, ổng là người gì? Là người đời chưa xuất gia, là người đời chưa xuất gia. Thế thì khi mà Thành Quang mà được truyền tâm ấn rồi á, thế Thành Quang có phải là người thoát tục phi phạm không? Không, là người bình thường. Thế mặc dù đã đạt trường tăng ấn rồi đó, thế nhưng mà bây giờ Thằng Quang đi làm mướn, đủ là làm mướn làm thuê, người ta kiếm tiền sống qua ngày, làm mướn làm thuê cái tiền sống qua ngày, chứ không phải là người tu hay làm tổ sư đi truyền đạo đi làm mướn. Không ai biết ngài là con người như thế nào cả. Bây giờ có người biết việc hỏi thế này nè, hỏi tại sao mà ngài đã liễu đạo rồi mà tại sao ngài còn đi làm cái nghề hạ tiện như vậy? Nghe hạ tiện như vậy, chẳng trả lời sao nữa không? Ông nói rằng á, ta muốn hàng phục cái tâm của ta, chẳng phải chỗ ông biết đâu. Đơn giản vậy thôi. Ta muốn hàng phục cái tâm của ta, cái chỗ này chẳng phải ông biết đâu. Chỉ là cái cách luyện tâm của là Thần Quang. Thì Thần Quang mà trước khi mà ngộ đạo, Thần Quang chưa có ứng dụng cái gì trong cuộc đời tu vậy. Thế từ người ngoại đạo, từ cái người mà bình thường bước vào trong đời đạo, cái sự khai ngộ tâm thì có duyên, nhưng mà ứng dụng vào cuộc đời để mà gia chạm, để mà đấu kháng Thần Quang chưa. Thấy nha, ra bây giờ khi mà ngộ tâm ấn của thầy rồi, Thần Quang phải lăn xả cuộc đời mình, đem cái là cái thân này là mình hạ mình mà xuống thấp hèn nhất, để đi vào cuộc đời xấu khổ nhất, để có tâm mình ra sao. Thế đó, đó là một cách luyện tâm của Thần Quang. Để đó chứ, đó là thời gian sau Thằng Quang mới là bắt đầu đứng ra để mà xưng diện ngôn vị tổ thứ nhất và thứ nhì để mà truyền bá Phật pháp. Đó như vậy, chỉ được ráng có thời gian, gian khổ quên mình đi, đưa mình thấp hèn xuống làm con người ăn xin ở đỡ làm mướn nhân dân, tại cái như vậy Phật tử làm vậy được không? Chưa, phải không? Tại vì sao vậy? Tại mình chưa phải là Thằng Quang. Lúc nào mình tu nhưng mà không coi mình là như vậy, ta đây. Phải không? Nói vậy mà chưa quên mình được. Đó như vậy, trên đây là những bài học rất là hay mà hôm nay trong cái bài giảng này với đề tài là vui với đạo, thì sắp tấn Phật tử chúng ta an nhẫn trong cái chướng duyên để sắp tấn đường tu của chúng ta, để vui với cái đạo để mà tiến tới trên con đường giải thoát tương lai. Thôi bài giảng đến đây hết. Thôi cũng vừa hết giờ, thấy không? Tự chúng ta đứng dậy để hồi hướng công đức.
Nguyện đem công đức lễ Bà Tử chịu nổi không? Chịu nổi phải không? Nó là ngồi xuống đi. Rồi, xuống. Kham nhẫn nha. Tới đây Bà Tử kham nhẫn với sư một bữa đi. Nửa tháng thầy còn gặp nhau lần. Hôm nay mình bàn cái việc cái hậu long hậu liên hoa của mình đi. Này có Phật tử đăng ký thêm nữa nè. Hậu liên hoa này lên trên 140 rồi đó nha. Trên 140. Thầy sẽ tâm sự Phật tử chút xíu về cái hậu liên quan của chúng ta. Sáng nay hôm nay ngày nay Phật tử tu vô cũng đông đủ, thì sẽ nói trở lại vấn đề cái hậu liên quan của chùa Phước Linh của chúng ta là cái hậu tu, cái cùng nhau niệm Phật để tương lai được vãng sanh về thế giới cực lạc của Sư Phật A Di Đà. Thì trong cái sự tu của chúng ta đó, thì mỗi người có cái hoàn cảnh khác nhau, nó thuận nghịch khác nhau. Thì bây giờ cái hậu tu chúng ta nó có những vấn đề đặc biệt là gì? Là cùng nhau tu, cùng nhau tu, cùng nhau nguyện về cực lạc giải thoát. Rồi trong khi đó mình cùng nhau để hỗ trợ nhau trong cuộc sống. Khi mà người trong hậu mình có cái duyên sự trắc trở. Cái đạo thứ nhất là gì? Là khi bệnh hoạn ốm đau. Ví dụ gia đình Phật tử đó nghèo quá, khi bệnh hoạn không đủ tiền để mua thuốc, thì trong cái hậu mình, trong cái tình đạo bạn đồng tu với nhau, mình giúp đỡ nhau để mà san sẻ, dù cho là không có bao nhiêu nhưng mà đâu có tình, nhiều người góp lại cũng tạo thành một cái sức mạnh, thứ nhất là về tinh thần, có tình.